Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, vòng hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Thẩm phán Phan Quang Tuệ sẽ cho biết rõ thêm về vấn đề luật pháp Hoa Kỳ thông qua vụ việc giám đốc điều hành Apple từ chối lệnh tòa án liên bang. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường. Kỳ này, trình bày về sóng hấp dẫn trong ngành khoa học không gian. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016.
Việt Hà và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc có thể đang lắp đặt một hệ thống radar tần số cao trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, hôm qua cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy dàn radar được Trung Quốc xây dựng trên đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp có diện tích khoảng 21 hectare đã gần hoàn tất. Đây là một trong 7 đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trong thời gian vừa qua ở quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa các nước trong khu vực. Báo cáo của CSIS cho biết, hai tháp radar được xây dựng ở mạng bắc đảo nhân tạo Châu Viên, có độ cao khoảng 20 mét. Theo CSIS, dàn radar này có thể giúp gia tăng đáng kể khả năng giám sát của Trung Quốc đối với tàu bè và máy bay đi qua vùng phía nam Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho biết, bà không biết chi tiết về thông tin này, nhưng bà cũng khẳng định Trung Quốc có toàn quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai các phương tiện quốc phòng hạn chế tại khu vực này.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người tương nhiệm Trung Quốc Vương Nghị sẽ có cuộc gặp chính thức tại Washington DC vào ngày hôm nay thứ Ba, 23 tháng 2 giờ địa phương. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng liên quan đến vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn và những hoạt động xây dựng, triển khai vũ khí quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 6 tháng 1, Bình Nhưỡng đã cho tiến hành vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất và sau đó ngày 7 tháng 2 đã tiến hành vụ phóng tên lửa lên quỹ đạo. Mà theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì đây là tên lửa sử dụng công nghệ dành cho các tên lửa đạn đạo. Hiện Trung Quốc vẫn chưa thống nhất với Hoa Kỳ về việc áp đặt những cấm vận kinh tế cứng rắn hơn lên Bắc Hàn, đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những chỉ trích của các nước liên quan đến việc nước này triển khai tên lửa phòng không lên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hôm thứ Hai cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc, đòi nước này phải ngừng ngay những hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông. Ông này kêu gọi một tiến trình ngoại giao để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ một cách hòa bình.
Luật sư bào chữa cho blogger Anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục làm kiến nghị kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do cho họ. Kiến nghị mới nhất do luật sư Hà Huy Sơn gửi cho chánh án tòa án và viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được đưa ra sau hơn một tháng hoãn phiên xử hôm 19 tháng Giêng vừa qua. Vào sáng ngày 23 tháng 2, luật sư Hà Huy Sơn cho đã cho tự do biết trước hết cơ sở của văn bản mới nhất ông gửi đi.
Thứ nhất là bây giờ cái thời hạn mà tạm hoãn phiên tòa thì nó quá 30 ngày để quá các cái điều luật mà tôi đã dẫn ra trong cái đơn đấy. Nó không còn cái căn cứ gì để bà tạm giam ông Vinh như là bà Thúy ra.
Các cái luật sư mà tham gia trong cái vụ án này thì đã làm việc với các cơ quan chức năng trình bày những cái điều này và nhận được những cái trả lời ra sao ạ?
Chúng tôi đã có nhiều lần kiến nghị rồi, nhưng mà không nhận được cái hồi âm của một cơ quan nào ạ.
Vậy thì theo luật sư thì vì sao mà lại có những cái sự im lặng như vậy thưa luật sư ạ?
À, tôi cũng không biết được, và tôi cho rằng đây là cái sự vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến hành nhà tố tụng trong cái vụ án này, còn vì sao thì tôi không
Và đối với những cái sự vi phạm như vậy thì bản thân luật sư cũng như là những cái luật sư tham gia và gia đình thì có thể cho biết là sẽ tiếp tục ngoài những cái kiến nghị như vậy thì còn có những cái cách thức gì khác để có thể đòi hỏi công lý cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy ạ?
Bản thân chúng tôi đã từng có kiến nghị và từng có những cái tố cáo về cái chuyện giam giữ không có pháp luật hay là trái pháp luật nữa. Thuộc về trách nhiệm của chánh án tòa án thành phố Hà Nội sau cái yêu cầu cái kiến nghị trả tự do mới rồi ngày 16 tháng 2 thì nếu mà không nhận được cái sự trả lời thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo.
À, thưa luật sư, thì cái lần mà gần nhất bản thân luật sư gặp được ông Nguyễn Hữu Vinh cũng như là bà Nguyễn Thị Minh Thúy là khi nào và tình hình của họ ra sao ạ?
Cái lần gặp gần nhất ông Vinh và Tý là cách đây 1 tháng, tức là khoảng độ ngày 12-13 tháng 1 thì là trước ngày mới được chiếm ở cái phiên tòa là ngày 19 tháng 1 năm 2016.
Vâng, và tình hình của họ thì như thế nào luật sư có thể chia sẻ ạ?
Tình hình của ông Vinh và Tý thì về mặt tinh thần thì họ vẫn ổn định và họ cho rằng là họ không có cái hành vi phạm tội. Về mặt sức khỏe thì cả hai người đều không được khỏe yếu.
Gia đình đã có những cái biện pháp yêu cầu để mà chữa bệnh cho họ ra sao không ạ?
Ở phía gia đình ông Vinh thì cũng đã có những cái đề nghị để cho ông Vinh được tại ngoại để chữa bệnh. Còn thì gia đình bà Thúy cũng đã nhiều lần đã làm đơn xin tại ngoại nhưng mà không được chấp nhận và không được trả lời.
Và thưa luật sư, thì cái trường hợp này nó có những cái điểm đặc biệt đáng lưu ý gì so với những cái vụ án tương tự thưa luật sư?
Tôi thấy đặc biệt là họ chưa vi phạm về các cái quy định về giam giữ và cái thời hạn xét xử, tức là tôi không hiểu tại sao mà là họ vi phạm rất là rõ ràng như vậy mà không có cái cơ quan nào lên tiếng để trả lời các cái cứu lại và các cái kiến nghị và các cái đơn giải quyết các cái đơn tố cáo của luật sư và gia đình.
Như vậy là cũng gần đến 2 năm là hai người bị bắt rồi phải không thưa luật sư ạ?
22 tháng thì bắt từ mùng 5 tháng 5 năm 2014 rồi ạ.
Xin được nhắc lại, ông Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy điều hành trang blog Anh Ma Sam. Đây là trang blog đưa những tin tức Việt Nam, đặc biệt là những tin mà cơ quan chức năng Việt Nam cho là nhạy cảm, ít được truyền thông nhà nước loan tải. Trang blog này thu hút được nhiều độc giả.
Vào khoảng 8 giờ tối ngày 22 tháng 2 năm 2016, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, một trong 14 thanh niên Công giáo Tin Lành bị bắt vào năm 2011, đã bị một toán công an mặc thường phục đến quấy phá và gây thương tích cho anh tại tư gia của anh và gia đình ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trước hết, anh cho biết về sức khỏe và diễn biến đêm qua như sau.
Thì hiện tại em rất là mệt và rất là choáng váng và đau đầu. Thì đó là hậu quả của hôm qua khoảng 8 giờ, nhà em đang đọc kinh cầu nguyện trong nhà đó. Thì Long dùng xe máy nó tông liên tục, tông thẳng vào cửa rồi nó hét toang lên. Mẹ em mở cửa ra thì nó chổng mông vào, nó chửi chết hết đi. Rồi thì dùng những cái lời lẽ rất là thô tục. Thì khi em vừa ra cái thì nó cầm cục đá to khoảng hơn 1 nắm tay, nó ném thẳng vào đầu em. Và trúng ngay đầu thì em ngã xuống. Cô hô lên thì nó lại tiếp tục ném, thì em cũng phải kéo mẹ em nằm xuống. Thì sau khi hô thì hàng xóm cũng chạy qua, nhưng mà nó cũng huy động thêm lực lượng nữa lên rất là đông, và sau đó nó lại tiếp tục đợt mưa đá vào nhà, nó ném liên tục khiến tất cả mọi người rất là hoảng loạn.
Nhà hoạt động Trần Thị Nga tiếp tục bị sách nhiễu bởi lực lượng an ninh theo dõi bà trong thời gian qua. Vào tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, bà và hai con lại bị đổ mắm tôm. Ngày hôm qua, bà có gọi điện cho chủ tịch tỉnh Hà Nam nơi bà hiện cư trú để thông báo tình hình, nhưng không được trả lời thỏa đáng. Bà Trần Thị Nga cho biết.
Tôi là Trần Thị Nga ở phủ lý Hà Nam. Thì tối ngày 21 tháng 2 năm 2016, tôi có cho con của tôi là bé Phú 5 tuổi và bé Tài 3 tuổi đi ra siêu thị Mi Khôi ở đường Nguyễn Xuân, thành phố Phủ Lý, Hà Nam để chơi cho các cháu vui chơi. Thì đến khi đến hơn 9 giờ tối thì tôi cho con của tôi về. Khi vừa ra khỏi cổng siêu thị Mi Khôi được khoảng 100 mét thì lực lượng công an của tỉnh Hà Nam họ đã đi theo mẹ con tôi từ lúc ở nhà đấy. Bởi vì từ nhiều ngày nay là mẹ con tôi liên tục bị công an của tỉnh Hà Nam khống chế tại ra, cũng như là đi tình dịch đi theo dõi. Thì họ đi theo và họ đã đổ mắm tôm lên người mẹ con tôi khi mà mẹ con tôi vừa ra khỏi cổng siêu thị Mi Khôi khoảng 100 mét. Thì khi sau khi bị đổ mắm tôm như vậy thì tôi đã đưa thẳng con tôi đến công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam để tố cáo cái tội ác của ngành công an. Bởi vì cái nhóm tội phạm mà ngày hôm 21 đổ mắm tôm và mẹ con tôi ấy, cũng chính là cái nhóm tội phạm mà ngày 25 tháng 12 năm 2015 là họ cũng đã đổ mắm tôm vào mẹ con tôi. Lúc đó là có công an của phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã khắc phục đi cùng với nhóm tội phạm ấy. Thì tôi vào thì tôi cũng tố cáo tội phạm của họ, phải đưa con của tôi về, bởi vì bé cũng bị như mắm tôm mọi người, và cháu là cái người bị dị ứng với mắm tôm. Và đến ngày hôm sau là ngày 22 thì công an của tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục bao vây khống chế cái quyền tự do đi lại của mẹ con tôi ngay tại cửa nhà. Và cho tới thời điểm này thì họ cũng vẫn ngồi quanh quẩn ở quanh khu vực của tôi ạ. Và ngày hôm qua tôi có gọi điện cho ông chủ tịch tỉnh Hà Nam là Nguyễn Xuân Đông. Thì tôi có nói về cái chuyện là tại sao công an của tỉnh Hà Nam này đi đổ mắm tôm vào hộp trẻ con, phụ nữ trẻ con như vậy. Thì sau khi tôi nói đến cái tên của tôi là Trần Thị Nga, ở số nhà 254 đường Trần Thị Thúc, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, thì lập tức ông ta bảo ồ chỗ đấy là có vấn đề đấy. Thì tôi có hỏi là vấn đề gì, thì ông ta bảo là bây giờ ông ta chỉ có thể nói là ở chỗ như tôi có vấn đề. Trước đó thì ông ta có hỏi tôi là lý do tại sao mà lại bị cho công an theo dõi. Thì tôi nói là bởi vì công an họ nói là mẹ con của tôi là phản động ấy. Thì ông ta bảo là thế này thế kia. Thế tôi bảo là bây giờ chúng tôi không biết là phản động là gì, ông có thể cho tôi biết là cái ý nghĩa của từ phản động và lý do tại sao mà nhà tôi có vấn đề này, mà công an vấn đề gì, nhà tôi là có cái vấn đề gì mà này ngành công an này cứ suốt ngày đi rình rập cũng như là đổ mắm tôm như vậy. Thì ông ta đã tắt máy ạ.
Xin được nhắc lại, bà Trần Thị Nga từng là một công nhân xuất khẩu lao động làm việc tại Đài Loan. Sau khi trở về nước, bà giúp một số công nhân tố cáo tình trạng bị môi giới lừa đảo, bị bạc đãi ở xứ người. Bà tiếp tục tham gia hoạt động đấu tranh cho quyền con người và liên tục bị canh giữ, theo dõi và từng bị hành hung đến thương tích.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào ngày 17 tháng 2 để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử cho đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Vòng hiệp thương này được hiểu là nhằm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính vì thế, các ứng cử viên tự do sẽ không có tên trong danh sách vòng hiệp thương thứ nhất. Quy định này của luật bầu cử có phải là một trở ngại cho những người ra ứng cử tự do như tiến sĩ Nguyễn Quang A, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Đặng Bích Phượng hay không? Trước hết, ông Nguyễn Tường Thụy cũng là một ứng cử viên tự do, từ Hà Nội, khẳng định cùng Cát Linh, Đài Á Châu Tự Do như sau.
Theo hiểu thì là về cái vòng hiệp thương lần một ấy, thì vào ngày 17 tháng 2 ấy, có lẽ là họ thỏa thuận với nhau hoặc là họ thống nhất với nhau về vấn đề là ở các vùng, các tỉnh thành là được bao nhiêu cử tri thôi, và cái đấy là hoàn toàn theo chủ quan của họ, chứ còn họ cũng không đề cập đến một sự chi tiết.
Vâng.
Và chúng tôi cũng, bản thân tôi không quan tâm đến cái vòng này.
Ông Nguyễn Tường Thụy cho biết thêm, hầu như những người ứng cử tự do chưa thực hiện việc nộp đơn. Chính vì thế mà tên của những người này không thể có trong danh sách của vòng hiệp thương thứ nhất. Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Thái Nguyên, đều tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 2 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức trung ương được bầu làm đại biểu quốc hội theo khóa 14. Blogger Đặng Bích Phượng, một ứng cử viên tự do vào đại biểu quốc hội khóa 14 từ Hà Nội, xác nhận rằng vòng hiệp thương thứ nhất không phải là cơ hội dành cho những người tự ra ứng cử.
Mình cũng không được tham gia vào cái vòng hiệp thương thứ nhất, tức là tất cả những người mà tự ứng cử là không được ra cái vòng hiệp thương thứ nhất. Vòng hiệp thương thứ nhất là do tất cả các cái gọi là bên quốc hội, bên chính phủ hay Đơn Mặt Trận Tổ Quốc là họ tự ngồi họ cơ cấu với nhau, họ phân cho nhau từng mảng, từng vùng, số lượng ứng cử là bao nhiêu, và những người đó là do bên Mặt Trận Tổ Quốc họ giới thiệu. Coi như thực tế Mặt Trận Tổ Quốc nhưng cũng coi như là bên đảng người ta giới thiệu ra.
Để có danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử, mặt trận sẽ qua 3 lần hiệp thương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành để hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vòng hiệp thương thứ hai sẽ lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Vòng hiệp thương thứ ba, theo cách gọi của tiến sĩ Nguyễn Quang A, là vòng đấu tố không có mặt của ứng cử viên, chỉ có đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ là được tham dự và chốt danh sách. Với tiến sĩ, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Quang A, ông cho rằng quy định này của luật khá là phi dân chủ.
Lẽ ra tức là những cái chuyện mà về cơ cấu người vùng dân tộc nó phải được quy định rất là rõ ràng trong luật. Tôi nói thí dụ Đài Loan chẳng hạn là nó có hai khu vực bầu cử cho những người thổ dân ấy chẳng hạn, thì nó quy định rất là rõ ràng. Ở Việt Nam thì không có quy định đấy và được giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội với mặt trận. Không, đây không phải là người cụ thể và danh sách cụ thể mà gọi là gần như là quota đấy. Là sẽ có bao nhiêu người ở Hà Nội, có bao nhiêu người ở Sài Gòn, có bao nhiêu người Cao Bằng. Tức là ở đấy là sẽ được bầu bao nhiêu người. Rồi sẽ có bao nhiêu ứng viên.
Blogger Nguyễn Tường Thụy khẳng định, theo sự hiểu biết của ông, thì trong vòng hiệp thương thứ nhất, chưa có vấn đề gì cụ thể được đặt ra, chỉ là phân định đối tượng này, đối tượng kia là bao nhiêu cử viên. Nhà hoạt động dân sự Nguyễn Quang A cho biết.
Tôi nghĩ rằng cái vòng đầu tiên này thì nó chưa gây khó khăn gì cả. Nhưng mà toàn bộ cái quy trình đấy thì chắc chắn là nó sẽ có một cái mục đích là chủ yếu là nó để hợp thức hóa cho những cái người mà họ giới thiệu thế thôi. Và cái việc mà chúng tôi làm bây giờ cũng là để cho người dân thấy cái thực trạng của cái hệ thống của cái quy định này nó là không tốt và phải sửa. Nó còn có một cái vòng thứ hai thì lúc đó mới đụng đến cái là gì là những người ứng cử cụ thể.
Ứng cử viên blogger Đặng Bích Phượng cũng cho rằng quy trình này tạo ra sự trở ngại cho những người tự ứng cử. Hay nói cách khác là những người không do Mặt trận Tổ quốc đề cử. Đặc biệt ở vòng hiệp thương thứ hai, bà lấy ví dụ về trường hợp ứng cử năm 2011 của luật sư Võ An Đôn.
Năm 2011 thì luật sư được 100% cử tri ở nơi luật sư cư trú và nơi làm việc đều ủng hộ luật sư. Nhưng mà đến vòng vòng thứ ba, hiệp thương thứ ba, tức là qua Mặt trận Tổ quốc và một số cư sở dân thì cái thành luật sư vẫn bị loại mà không biết là bị loại vì sao. Thì tôi nghĩ rằng là đến bây giờ thì có thể là ngay từ cái vòng mà hiệp thương thứ hai đó, tức là lấy cái gì gọi là lấy ý kiến của cử tri lên để yêu cư sở thì họ sẽ tìm mọi cách để mà họ ngăn cản mình. Ví dụ như chẳng hạn như là họ không cho mình tiếp xúc với những người mà mình biết, với những người mình biết hoặc là những người mà ở đơn tại mình nơi mình sống ấy, họ lại mình vì họ chẳng có lý do gì mà họ không ở, nhưng mà họ sẽ dùng cái cử chỉ ở nơi khác lấy người hoàn toàn không biết gì đến để mà gọi là phản đối.
Giải thích rõ hơn, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói về quy trình mà ông gọi là hiệp thương với nhau. Đó là trước khi bước vào vòng hiệp thương thứ hai, những ứng viên tự do đã gặp phải những khó khăn.
Thì có khi họ mời những người nào đó đến cũng mình không biết. Và ở đấy thì họ bắt đầu hỏi, rồi có thể là đối với những người mà họ không muốn thì họ có thể tổ chức những cuộc đấu tố để rồi cuối cùng tức là gì? Là có chỉ có một nửa cử tri đồng ý hoặc là 1/3 cử tri đồng ý và lên đến cái vòng người tương lai bảo là cái này nhưng mà là gì đó ông không được tín nhiệm của cử tri ở địa phương là cái nơi mà ông gần gũi nhất cho nên là dùng cái cớ đấy để họ loại ra.
Theo lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông cũng như blogger Đặng Bích Phượng, Nguyễn Tường Thùy cùng tất cả những ứng viên tự do khác sẽ yêu cầu công khai danh sách các cử tri được mời đến khi bước vào vòng hiệp thương thứ hai. Và cuối cùng, dù khả năng được ứng cử và trúng cử đều rất thấp, cả tiến sĩ Nguyễn Quang A, blogger Nguyễn Tường Thùy và blogger Đặng Bích Phượng đều cho rằng hành động tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã là một thành công cho những người muốn thực thi quyền công dân, dân chủ.
Mới đây, giám đốc điều hành của Apple là ông Tim Cook đã gửi một thư ngỏ đưa ra lý do từ chối quyết định của tòa liên bang, yêu cầu Apple phải tạo ra một phiên bản hệ điều hành mới của iPhone có thể mở và giải mã được những dữ kiện mà khách hàng chứa trong chiếc iPhone của mình. Lý do mà ông Tim Cook đưa ra là chống lại sự xâm hại quyền riêng tư của công dân Mỹ, cũng như bất cứ sắc dân nào trên thế giới khi sử dụng iPhone. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề qua cuộc phỏng vấn nguyên thẩm phán Phan Quang Tuệ thuộc tòa di trú để biết thêm vấn đề luật pháp Hoa Kỳ trong trường hợp đang có nhiều tranh cãi này. Trước tiên, thẩm phán Phan Quang Tuệ cho biết.
Cái vụ mở cái chìa khóa để cho theo FBI yêu cầu và một ông thẩm phán liên bang, ông đã ra lệnh là Apple phải tuân, thì ông Tim Cook của CEO, tổng giám đốc điều hành, ông ấy kháng cáo cái đó. Và theo chỗ tôi theo dõi thì chưa có phán quyết. Lúc đầu là định là thứ ba, bây giờ là cho tới thứ sáu. Vấn đề đặt ra là nó như thế này. Ở nước Mỹ đó thì theo chế độ liên bang ai cũng biết. Nhưng mà cái quan trọng là cái nhìn cái bản hiến pháp Mỹ thì họ chủ trương một cái tổ chức chính quyền giới hạn. Tức là không phải là chính phủ là cha của dân, mà là do dân và vì dân. Dựa trên quan điểm đó thì nói về tiếng Anh đó, chính quyền là một cái limited government. Cái gì mà không định thì người dân và tiểu bang có cái quyền đó. Cái quyền mà mình nói ở đây là cái quyền Mỹ kêu là privacy rights, cái quyền bảo vệ đời sống riêng tư của mình. Tức là trong căn nhà của tôi, nếu mà các cơ quan công lực muốn đến khám xét thì phải có cái tác của tòa, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, tôi là chủ trong căn nhà. Cái căn nhà đây mình phải hiểu rộng ra nghĩa là đời sống riêng tư của tôi, thư từ của tôi, những chuyện xảy ra gia đình của tôi. Và bây giờ mình bước tới một bước nữa, ở trong cái đời sống tân tiến ngày hôm nay, là cái iPhone, cái cell phone. Mỗi lần mình sử dụng cell phone, mình có một cái code, và cái code đó chỉ có mình biết thôi. Vấn đề nữa là được đặt ra mà không phải mới đây, mà suốt cả năm rồi, là mỗi khi những cái cơ quan công lực liên bang Mỹ họ cần mở một cái khóa trong cái để điều tra cái gì, họ có liên lạc với Apple thì Apple đều tuân theo hết á. Và mỗi lần như vậy thì cái cơ quan công lực đó họ cầm cái cell phone đó, họ qua cái headquarters, tức là qua cái cơ quan, qua cái công ty ở đó đó, các cái người kỹ sư của công ty mới giải mã, tôi tạm dùng cái chữ đó là unlock. Thì lần này đó thì ông Apple họ phản đối và họ kháng cáo cái lệnh của ông thẩm phán là ra lệnh cho Apple phải giải mã. Vấn đề đặt ra là mình đặt cái quyền riêng tư của người dân quan trọng hơn là quyền an ninh của quốc gia hay là bên nào căng cân nặng hơn. Thì theo chỗ tôi hiểu thì ở phía bên chính quyền liên bang khi mà họ khởi sự cái vụ này đó thì họ chủ trương rằng là an ninh quốc gia nó nặng hơn. Phía bên của Apple mà theo chỗ tôi biết được công ty khác trong vùng Silicon Valley họ ủng hộ đó thì là họ chủ trương bảo vệ cái quyền riêng tư. Tại vì họ nghĩ rằng là nếu mà tuân theo như vậy đó, tương lai sẽ tạo cho một cái tiền lệ và cái tiền lệ đó sẽ ảnh hưởng tới đời sống riêng tư, cái quyền riêng tư của những cái người tiêu thụ mà trong trường hợp này nó có thể hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ riêng ở nước Mỹ.
Thưa thẩm phán, ông Tim Cook như thẩm phán vừa kể đó, thì đã hợp tác với FBI mỗi lần tòa yêu cầu giải mã những chiếc iPhone có liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng mà lần này ông ấy chống lại lệnh của tòa án liên bang, phải chăng là tòa này đã phán quyết buộc Apple phải làm điều gì đó ngoài khả năng của nó ?
Đúng y trong ông Mạc Lâm đã đặt câu hỏi. Như tôi hồi nãy tôi nói là trước đây á, cứ mỗi một lần có một cái sự yêu cầu, có một lời yêu cầu của các cơ quan công lực của liên bang đó, từ tạm dịch là Federal Law Enforcement Agencies, thì bên Apple họ hợp tác hoàn toàn. Bây giờ thì họ đã muốn làm một cái blanket, tức là để hoàn toàn giải mã cái kỹ thuật đó, rồi khi nào cơ quan công lực họ muốn sử dụng thì họ sử dụng. Vì lý do đó, bên phía Apple họ mới chống lại, họ nhân danh cái quyền lợi của người tiêu thụ và để bảo vệ cái quyền riêng tư của người tiêu thụ.
Nhiều tờ báo tại Mỹ cho là vụ án này khó chấm dứt trong 1 hay là 2 tháng, vì Apple có thể kháng án lên tòa án tối cao pháp viện, trong khi tòa tối cao đó thì lại đang thiếu một thẩm phán vì một thành viên vừa mới qua đời. Theo ông thì vụ án này sẽ kết thúc ra sao, thưa thẩm phán?
Cái này là ông Mạc Lâm rõ ràng là đặt câu hỏi rất hay. Vì nó như thế này, vấn đề cái tranh tụng hiện đang xảy ra ở trước tòa liên bang đó, sau khi ở bên Apple kháng cáo, thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện nó không có kết thúc. Vì đọc cái bức thư ngỏ của ông Tim Cook, rồi kế bên đó đó là sự ủng hộ của những công ty khác trong vùng thung lũng Silicon á, như là Facebook, như là Google, như là Twitter, thì mình thấy câu chuyện nó không có kết thúc. Và cái khả năng mà kéo dài mà để đưa tới cao pháp viện, đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử tổng thống này, mà cái hệ quả hay là cái hậu quả mình không biết được. Vì như thế này, ông Mạc Lâm và quý vị thính giả biết rằng là mới đây ông thẩm phán tối cao pháp viện Anthony Scalia, một thẩm phán rất xuất sắc nhưng mà khuynh hướng bảo thủ, ông vừa mới qua đời. Hiện tại thì người ta đang tranh luận là theo điều khoản 2 của hiến pháp Hoa Kỳ, Article 2 đó, ông Obama tổng thống ông phải bổ nhiệm với sự chấp thuận của Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Thì bây giờ ở bên Thượng nghị viện Hoa Kỳ mà đa số và Cộng hòa họ nói khoan, phải chờ cho tới khi ông Tổng thống mới. Sau khi ông thẩm phán tối cao Scalia qua đời, thì bây giờ còn lại có 8 thẩm phán tối cao mà thôi. Một phe gồm có 4 người là phe tạm gọi là tự do, một phe là bảo thủ. Mỗi bên là 4 phiếu. Mà trong trường hợp bất phân thắng bại đó, thì cái quyết định của tòa dưới đó, nó sẽ giữ nguyên. Vì lẽ đó mà cái kết quả của cái phán quyết này nó rất quan trọng và nó sẽ kéo dài, tại vì cuộc bầu cử, dù cho ông Tổng thống Obama ông có đưa ra một ứng cử viên mới cho, rồi phải đưa ra Thượng viện để mà có những cái hearing đó, câu chuyện nó cũng sẽ kéo dài qua tới năm tới rồi.
Xin cảm ơn thẩm phán Phan Quang Tuệ đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ không có gì, xin chào ông Mạc Lâm.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, liên tục chương trình, Kính Hòa tập hợp một số bình luận của các blogger trên các trang cá nhân và các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 17 tháng 2 hàng năm là một ngày được nhiều người Việt Nam ghi nhớ. Đó là ngày hàng trăm ngàn quân Trung Quốc tấn công Việt Nam cách đây 37 năm. Người Việt Nam ghi nhớ và tổ chức kỷ niệm hàng năm. Cho dù năm ấy, ngày ấy, có thể không rơi vào con số chẵn. Cuộc chiến tranh, dù chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng lại là một cuộc chiến thêm vào trong hàng trăm cuộc chiến suốt mấy ngàn năm qua của lịch sử Việt Nam chống xâm lược phương Bắc. Một điều khác với những cuộc chiến ở các thế kỷ trước là cuộc chiến biên giới 17 tháng 2 năm 1979, dường như không được sách sử của nước Việt Nam ngày nay ghi nhận một cách đúng đắn. Nguyên nhân của sự thờ ơ ấy trong lịch sử được nhiều người suy đoán là do mối quan hệ ý thức hệ vẫn còn gắn bó giữa hai quốc gia cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Câu hỏi tại sao lại có sự lãng quên đó tràn ngập các trang blog và mạng xã hội tiếng Việt. Cây bút Nguyễn Thị Oanh viết trên trang Bullshit Việt Nam rằng:
Tại sao giờ đây người ta lại muốn quên đi ngày đó? Vì sao mà lớp con cháu mình hôm nay không được dạy để biết rằng đó là ngày không bao giờ được quên? Bao giờ thì vong linh của những người Việt Nam đã đổ máu xương trong cuộc chiến tranh biên giới ấy có thể ngậm cười khi thấy sự hy sinh của mình được ghi nhận? Nhiều lắm những câu hỏi tại sao về cuộc chiến này mà không biết bao giờ mới được trả lời.
Còn blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh hỏi rằng sao lại làm ngơ trước cuộc chiến 1979 trong sách lịch sử. Ông giải thích tại sao lịch sử đau thương của cuộc chiến đó cần được nhắc đến.
Vì sao chúng ta cần những sự thật lịch sử? Vì sao phải cần ghi vào sách giáo khoa cho con cháu về sau? Câu hỏi nghe chừng có vẻ ngớ ngẩn, nhưng không phải không cần đặt ra lúc này. Bởi lịch sử làm nên nhân cách và dân tộc tính của mỗi quốc gia. Lịch sử tạo nên những con người có ý thức rằng dân tộc mình đã tồn tại với thất bại và vinh quang như thế nào. Lịch sử dặn dò rằng con người nhỏ nhoi nhất có thể trở nên vĩ đại nhất nếu vượt qua và sống sót. Tựa lưng vào lịch sử, đầy đủ và trung thực, con người có thể tìm thấy cho mình cái nhìn sâu sắc, giá trị, giúp cho từng thế hệ đi tới.
Một trong những người viết nhiều nhất trên các trang mạng xã hội về cuộc chiến năm 1979 là luật sư Lê Luân. Ông cho rằng có thể gác lại đau thương, có thể tha thứ, nhưng không thể quên được lịch sử.
Chúng ta có thể gác lại đau thương, bỏ qua quá khứ, tha thứ cho những sai lầm, nhưng không thể dối trá với lịch sử, không thể đánh đồng sự bao dung với sự lãng quên tội ác của kẻ thù, không thể nói về tương lai để tránh né sai lầm của quá khứ, và càng không thể vì lợi ích trước mắt mà phủ nhận sạch trơn công trạng của những anh hùng, vì chẳng phải chúng ta lúc nào cũng lấy chiến thắng của quá khứ, lấy bài học giữ nước của các bậc tiền nhân ra để răn dạy các thế hệ lớn lên hay sao?
Những người dân ở các thành phố lớn ba miền Nam Bắc Trung xuống đường tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến chống xâm lược 1979. Một ngày trước lễ kỷ niệm, người ta thấy thư của Vũ Linh gửi tới Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, được đưa lên các trang blog. Trong thư, Vũ Linh yêu cầu nhà cầm quyền thực thi chức trách của mình là đảm bảo thuần phong mỹ tục của truyền thống uống nước nhớ nguồn của người thủ đô. Thêm vào đó là lời yêu cầu không để cho những người mà bấy lâu nay chính quyền cho là lực lượng tự phát đến phá hoại buổi lễ. Lễ kỷ niệm ở Hà Nội đã diễn ra suôn sẻ. Nhưng chuyện như vậy không xảy ra ở Sài Gòn. Có những người đã đến phá hoại buổi lễ, giẫm nát hoa mà những người tưởng niệm mang đến dâng cho vong linh những người đã ngã xuống trên biên giới phía Bắc. Một trong những người tham gia buổi lễ ở chân tượng đài Đức Trần Hưng Đạo viết trên trang Bồ Sĩ Việt Nam:
Giọt nước mắt của tôi đã rơi khi nhặt lên những cánh hoa bị giật phá quăng xuống và giẫm đạp dưới đất. Thương cho đất nước mình đang bị những kẻ không có lòng tự trọng và nhân nghĩa cúi đầu để cho ngoại bang dẫn dắt, không biết đến bao giờ. Thương cho những kẻ vì đồng tiền, công danh mà nghe theo lời chỉ đạo cố tình gây rối, bán rẻ linh hồn, suy nghĩ, lương tâm, thực hiện mệnh lệnh như nô lệ. Thương quá những con người đất Việt, sao phải chịu lắm nỗi nhục nhằn ngay khi đã chết đi vì tổ quốc.
Có một điểm son cho các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam trong ngày 17 tháng 2 năm nay là đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm những người lính đã ngã xuống tại Lạng Sơn. Blogger Cánh Cò đánh giá hành động đó là một hành động tạ tội và so sánh hành động đó với vị tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã để cho những kẻ nào đó phá hoại buổi lễ.
Ngoài mắt, ông Trương Tấn Sang thắp nhang tạ tội với hơn 300 anh linh liệt sĩ trong trận chiến biên giới. Ông Sang tạ tội vì ông đã không đủ can đảm làm công việc này trước đây, trong khi xương cốt con người mỗi ngày mỗi một nát. Ông Sang trước khi về an hưởng giàu sang phú quý đã hành xử như một đứa con hư quay về với gia đình bằng sự cúi đầu. Ông khác với ông Sang vì ông cảm thấy mình không có gì phải tạ lỗi. Vâng, ông có thể đúng, nhưng chỉ đúng từ ngày hôm qua trở về trước, bởi hôm nay ông đã bắt đầu vướng vào cái lỗi mà cả Đảng Cộng sản đang mang. Người theo đạo nói là tội tổ tông, không làm vẫn chịu, còn người theo đảng nói là lỗi hệ thống.
Hệ thống đó đang làm nhiều người lo ngại. Tác giả Lê Văn Tâm viết rằng cách nay 38 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ra những lời kêu gọi rất hào hùng chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng dường như mọi chuyện đã đổi thay và thái độ của đảng trước Trung Quốc ngày nay là một sự nhục nhã. Từ đó, một cây bút khác là Ngụy Hữu Tâm đặt câu hỏi liệu chừng nào người Việt Nam mới thoát ra khỏi cái bóng của Trung Quốc đè nặng lên quốc gia mình. Blogger viết từ Sài Gòn cho rằng có một chứng bệnh sốt rét trong tâm khảm người Việt ngày nay trước Trung Quốc khi chứng kiến hàng ngàn người Trung Quốc trên các nẻo đường miền Trung trong những ngày Tết vừa qua.
Thử nghĩ tương lai Việt Nam sẽ về đâu với chứng sốt rét tâm hồn của đại bộ phận nhân dân? Và tội lỗi này do đâu mà có? Liệu có còn tương lai để chúng ta nói rằng đến một ngày nào đó lịch sử sẽ phơi bày ra ánh sáng ai công ai tội khi mà nguy cơ bị xóa sổ một dân tộc đang rất cận kề bởi kẻ địch không cần tốn viên đạn nào? Họ chỉ cần đứng nhìn chúng ta chết dần chết mòn trong chứng sốt rét tâm hồn và lăn ra chết.
Tác giả cũng viết về những người lính hai bên trong trận chiến ấy.
Cái chết đến từ Trung Quốc, đến từ một quốc gia núi liền núi, sông liền sông, từ một người anh em quốc tế cộng sản, từ một anh cả cộng sản chủ nghĩa. Và ai phải chết? Đó là những người lính cả hai phía, những người lính bị nhồi sọ giết chóc vô tội vạ của Hồng vệ binh Trung Quốc và những người lính say chiến khi người phải thuốc súng của quân đội Cộng sản Việt Nam. Cả hai phía, một bên xâm lược, một bên chống chọi bảo vệ đất nước. Nhưng cả hai bên đều được đào tạo dưới mái trường Cộng sản và cả hai bên đều xuất thân từ dân đen khốn khó.
Cũng viết về chuyện đồng ý thức hệ đó của cuộc chiến năm xưa, nhà văn Hoàng Lại Giang cho rằng đó là một cuộc chiến kỳ hoặc. Và đúng như những gì nhà cầm quyền Trung Quốc lên tiếng khi phát động cuộc chiến tranh, là Việt Nam đã nhận được một bài học đắt giá.
Một cuộc chiến tranh không ai hiểu nổi, bởi nó không hẳn là cuộc chiến cướp nước, cũng không hẳn là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Nó là cuộc chiến tranh trả thù, nước lớn trả thù nước nhỏ, nước đàn em đang muốn tự chủ. Đúng là Đặng Tiểu Bình đã dạy cho chúng ta bài học nhớ đời, đời nọ, nối đời kia. Bài học cả tin cái gọi là đồng chí, cái gọi là 16 chữ vàng, cái gọi là bốn tốt. Cả tin dẫn đến mất cảnh giác để bị động trước một cuộc xâm lăng, dẫn đến những mất mát hy sinh không đáng có, tạo nên một vết hằn sâu đậm về hai dân tộc vốn có hàng ngàn năm đã từng là kẻ thù của nhau. Người Việt Nam mình đâu đến nỗi nhẹ dạ cả tin đến thế, chỉ vì ý thức hệ, vì mấy cái chữ vàng, chữ bạn, chữ tốt mà mất cảnh giác nên mới ra nông nỗi này. Ai đã nhẹ dạ cả tin, ai đã tuyên truyền cái tình đồng chí anh em môi răng, chính những người ấy phải trả lời những câu hỏi trên trước lịch sử.
Nhưng điều mà những người Việt Nam hôm nay lo lắng là những quên lãng của người viết sử ngày nay, cộng với thời gian, những thế hệ người Việt mai sau sẽ không còn nhớ gì nữa. Tác giả Nguyễn Duy Xuân viết trên trang blog Dân Quyền.
Những người lính và nhân dân trực tiếp tham gia cuộc chiến không quên, những gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh của cuộc chiến không quên, và thế hệ những người Việt Nam sống ở thời điểm 1979 ấy cũng không quên. Không thể nào quên, bởi đó là quá khứ đau thương nhưng hào hùng của đất nước. nhưng liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả nếu chúng ta không ghi lại, không nhắc nhở cho con cháu?
Để thoát khỏi sự lãng quên, khỏi căn bệnh sốt rét như viết từ Sài Gòn đề cập, hay tìm cách thoát khỏi Trung Quốc, Lê Văn Tâm cho rằng chỉ có một con đường là dân chủ hóa Việt Nam mà thôi. Có lẽ chỉ như vậy mới trả lời được những câu hỏi của nhà báo Vũ Kim Hạnh trong ngày 17 tháng 2 năm nay. Người Việt Nam có lịch sử không? Người Việt Nam có một dạ hai lòng không? Cái gì là lịch sử, làm sao bôi xóa hay bẻ cong?
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tin về việc thu được sóng hấp dẫn đưa ra hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 2, được cho là một thành công vang dội của ngành khoa học không gian. Trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi trình bày của khoa học gia Trịnh Xuân Thuận về hiện tượng này.
Trong tuần vừa rồi, các nhà khoa học không gian cho biết là họ thu được cái sóng hấp dẫn mà cũng có người hợp dịch là sóng trọng. Trước hết ông là cái người nghiên cứu trong ngành không gian lâu nay thì ông có thể định nghĩa khái quát về loại sóng này ạ?
Sóng hấp dẫn là một sóng trong không gian mà ông Einstein lúc mà ông tạo ra lý thuyết tương đối của ông là 1915, 101 năm về sau mới tìm được. Thì lúc đó, ông Einstein lúc mà ông viết cái lý thuyết tương đối đó, thì ông thấy là nếu mà có một cái khối lượng mà nó thay đổi tốc độ thì nó sẽ gây ra một cái sóng hấp dẫn, tức là qua lực hấp dẫn trong không gian. Tức là cũng như là mình ném một cái cục gạch vào cái ao thì có làn sóng nó truyền từ cái chỗ mà cái gạch nó rơi xuống, thế xong rồi nó tràn vào cái bờ và bản sóng. Thế nhưng mà đây là không phải là sóng nước nhưng mà là sóng không gian. Ông Einstein ông biết là rất là khó ấy được, tại vì nó rất là yếu, rất là khó nhìn thấy. Cái lý thuyết của ông nói là như vậy. Ông chỉ đưa ra cái ý nghĩ vậy. Tôi nghĩ là nếu mà ông mà 100 năm về sau mà còn sống nữa thì ông rất là ngạc nhiên là cái gì ông nghĩ ra. Mà vũ trụ có thật thành ông là đúng là một thiên tài, nghĩ ra một cái lý thuyết rất là hay mà bao nhiêu cái chuyện đều mà ông nghĩ ra trong cái lý thuyết đó đều bây giờ người ta tìm thấy hết.
Và trong suốt cái quá trình cả một thế kỷ qua như vậy đó thì vì sao đến bây giờ thì người ta mới thu được cái sóng mà như ông vừa mới nói là nó yếu lắm như thế đó?
Rất là yếu, tại vì cái sóng này khi nó qua không gian đó, nó làm không gian có thể kéo giãn hoặc nén ép bằng một cái nhỏ hơn là một cái hạt nhân nguyên tử. Cũng là như là muốn đo một cái chiều ngang của một sợi tóc trong một cái khoảng cách từ mặt trời cho đến cái ngôi sao về sau, tức là 4 năm ánh sáng đó. Tức là rất là nhỏ, tức là lấy một cái hạt nhân rồi chia ra 10.000 thì đó mới đo được cái đó, đo cái kéo giãn của không gian qua cái sóng này, thành rất là khó khăn. Tại vì nếu mình để một cái dụng cụ ở trên trái đất chẳng hạn mà mình muốn cái đó thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra mà làm to hơn, thì như là nó rung động cái đất chẳng hạn, hay là gió thổi hay là động đất, cái gì nó cũng làm lớn hơn, thành đo một cái chuyện đó rất là khó khăn. Hiện giờ kỹ thuật sau một thế kỷ mới bắt đầu coi được mấy cái như vậy.
Người ta nói đó là nhờ cái đài quan sát mà người ta gọi là Advanced LIGO ở Mỹ. Vậy
đúng
thì
rồi,
ông có
rồi.
Thể có những cái mô tả một cách khái quát cho thính giả hình dung ra cái đài quan sát này làm thế nào để mà có thể thu được cái sóng hấp dẫn.
Cái đài quan sát nó gọi là giao thoa kế. Thì cái đài quan sát này nó có hình chữ L. Tức là một chiều thì nó đi một chiều, thế xong rồi cái chiều kia đó thì là nó 90 độ, hình chữ L. Thấy không? Một chiều đó thì cái sóng nó kéo giãn không gian, còn cái chiều kia thì nó nén ép không gian thành. Nếu mà mình dùng một cái tia laser đó, thì mình đo cái pha của cái tia laser đó. Nếu mà không có cái gì đến đó, thì hai cái nó không có kéo giãn hoặc nén ép thành hai cái, nên cái thời gian đi về nó bằng nhau. Cái cục cái tia laser đó nó bằng nhau, tại vì có cái gương để nó chiếu trở lại. Nếu mà không có cái kéo giãn và nén ép của sóng hấp dẫn đó, thì thời gian đi nó bằng nhau của hai tia laser, một cái là còn cái kia 90 độ các đó, nó bằng nhau thành mình không thấy gì hết. Nhưng mà nếu mà một cái nó kéo giãn, cái kia nó nén ép, thì nó cái pha nó không giống nhau nữa, thành cái thời gian đi nó cũng giống nhau nữa, thành mình đo là với cái đó. Cái dụng cụ nó gọi là dao thoa kế laser, dùng laser. Như bây giờ nước Mỹ có hai cái, một cái trong tiểu bang Washington, một cái tiểu bang Louisiana. Cần là phải có hai cái, tại vì như tôi nói đó, rất rất cần nhiều, có như là một cái xe đi qua, một gió thổi, hay là một cái cây nó rơi, mấy cái chuyện nó vãi đều làm rung động mấy cái này hết. Mà cái mà mình muốn đo nó rất là nhỏ, đó mấy cái đó thành mình phải biết là cái này là từ không trung nó đến, thành phải có ít nhất là phải có hai cái. Cái kia nó xa hơn một tí thì nó đến sau một tí, nhưng mà mình biết khoảng cách giữa hai cái kinh dụng cụ đó thành có thể tính toán được, thì biết nó đến từ cái phía nào. Nhưng mà có hai cái thì vẫn chưa nhiều, phải có ba cái thì biết cái phía nào ở trên trời nó đến, như là cái thiên hà nào, mấy chuyện như vậy. Nhưng mà hiện giờ thì mình chỉ có hai cái thôi, cái vị trí của cái làm ra cái đó là vẫn chưa biết rõ lắm. Tức là người ta chỉ biết là hai cái gây ra cái tổng hấp dẫn đó, tức là hai cái lỗ đen, mỗi cái nó khối lượng được chừng 30 lần cái khối lượng của mặt trời. Thì hai cái lỗ đen nó quay chung quanh nhau, lúc mà nó quay chung quanh nhau đó thì nó đổi tốc độ, nó đi nhanh hơn, nó đi cái đường xoáy càng ngày càng nhanh, tại vì hai cái nó rơi vào nhau đó. Lúc mà nó đổi tốc độ đó thì nó sẽ để ra một cái sóng qua không gian, là gọi là sóng hấp dẫn. Bây giờ mình đã nhìn được cái sóng hấp dẫn đó, thì người ta tính toán, người ta nghĩ là hai cái lỗ đen nó quay xoáy vào nhau, nó rơi vào nhau rồi hợp nhau. Thì lúc mà nó hợp nhau một cái thì nó có một làn sóng hấp dẫn xảy ra, thành người ta nhận được thấy cái đó ở trái đất. Cái đó là một cái điều rất là quan trọng, tại vì như tôi nói đó, 100 năm người ta đã nói về cái đó rồi, như một thế kỷ. Người ta theo dõi bao nhiêu lần nhưng mà không đủ, thành bây giờ người ta vừa mới làm cái dụng cụ khá hơn nữa, thành nó nhìn yếu hơn được. Mấy cái năm về tới này thì càng ngày người ta càng nhiều nhìn rõ hơn được, nó gọi là more sensitivity đó. Thế cho rồi có mấy nước khác họ sẽ nhập vào nữa, như là nước Ý chẳng hạn, hay là nước Nhật. Càng ngày càng có những cái đài quan sát vũ trụ như vậy, mà các nước khác nhau mình có thể nói rõ cái địa điểm của cái lỗ đen ở đâu. Thì cái đó rất là quan trọng.
Ông nói rằng là đó là một cái điều quan trọng, vậy thì ông có thể cho biết là nó quan trọng là nó giúp cho mình phát hiện ra được những cái gì, nó có làm thay đổi những cái khái niệm, những cái quan điểm, những cái lý thuyết gì mà từ trước đến nay đã có không, thưa ông ạ?
Không, nó không có làm thay đổi, nhưng mà nó hòa hợp mấy cái lý thuyết của Einstein. Tại vì từ trước cái giờ đó, thì tất cả những cái quan sát vũ trụ đó đều qua ánh sáng. Còn cái này không phải là ánh sáng, cái này là cái sóng hấp dẫn, phải làm cái cách khác nữa để quan sát vũ trụ, để tìm hiểu vũ trụ. Cái này đó thì người ta nhìn được rất gần hai lỗ đen, tại vì cái ánh sáng đó mình phải nhìn rất xa ở lỗ đen, tại vì gần cái lỗ đen đó thì cái ánh sáng nó bị nhập vào cái lỗ đen, thấy không? Tại lỗ nó đen là tại vì nó không có ánh sáng, nó không có đi ra được. Nhưng mà cái sóng hấp dẫn đó thì nhìn ngay gần cái lỗ đen, thành tìm hiểu được những cái gì nó làm ra lỗ đen, như là thường là người ta nghĩ là mấy cái ngôi sao lúc họ chết đi đó thì nó sập xuống thành một cái lỗ đen, ít nhất là phải 10 lần hay là 30 cho đến 100 lần cái khối lượng của mặt trời. Thiện hai cái lỗ đen mà ta nhìn thấy hai cái nó quay chung quanh nhau là một cái 29, một cái 31 lần cái khối lượng của mặt trời. Mình có cách khác, cách mới là để nhìn vũ trụ, nên một lần nữa mình có thể thử nghiệm cái lý thuyết tương đối của Einstein. Mình thấy cái thiên tài của Einstein thật sự nghĩ ra mấy cái đó, mà Einstein lúc đó không nghĩ là không bao giờ có thể nhìn được mấy cái làn sóng này vì quá yếu. Mà ngay Einstein lúc đó nghĩ là mấy cái lỗ đen không có thật sự, nhưng mà hiện giờ cái lý thuyết của ông quá hay, thành nó đưa đến những cái như là lỗ đen mà bây giờ mình đều thấy ở trong vũ trụ hết. Mặc dù cái người tác giả lúc đầu không tin, nhưng mà cái lý thuyết nó đi qua nguyên cả cái tác giả nữa, tại cái lý thuyết nó quá hay, hơn một thế kỷ rồi nó vẫn đứng. Chỉ có hai lý thuyết hiện giờ trong khoa học vật lý, một là lý thuyết tương đối của Einstein, cái kia là quantum mechanics đó, tức là cơ học lượng tử đó, thì chỉ có hai cái đó thôi. Theo hiện giờ người ta đang muốn hòa nhập lại hai cái, tại vì cái mà Quan trọng nữa là người ta nghĩ là lúc mà vũ trụ này nở ra thì rất là nhỏ, thành mình phải dùng quantum mechanics, nhưng mà cái lực của hấp dẫn cũng rất là lớn nữa, thành mình phải hòa hợp cái lý thuyết lượng tử với lý thuyết tương đối thì mới được, nó gọi là Grand Unified Theory. Hiện giờ thì người ta đang muốn dùng cái đó. Thành cái mà mình mới kiếm ra cái sóng hấp dẫn này rất là quan trọng, tại vì mình có thể là dùng cái sóng hấp dẫn này để về sau tìm hiểu cái Big Bang, cái lúc mà vũ trụ này nở ra từ một cái rất là nhỏ, mà người ta nghĩ là cũng đây là sóng hấp dẫn lúc mà vũ trụ này nở ra. Thành cái đó rất là quan trọng để tìm hiểu cái lịch sử của vũ trụ.
Và riêng bản thân ông thì khi mà nghe cái tin này thì ông có những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận như thế nào ạ?
Tôi đã nói rồi là tôi lại rất là phục cái thiên tài của Einstein. Einstein là cái người, ông là cái người chính thật là đưa tôi vào khoa học đó. Lúc mà tôi ở Việt Nam, lúc mà tôi mới còn 13, 14 tuổi, đó tôi đọc mấy cái cuốn sách của ông viết. Không phải là sách khoa học nhưng mà về triết lý mấy cái gì đó. Tôi rất khám phục lúc đó một người như vậy đã trí tuệ không những về khoa học nhưng mà về triết lý rồi đủ thứ. Mặc dù ông là cha đẻ của bom nguyên tử, sau khi Hiroshima và Nagasaki nhặt được hai cái bom nguyên tử thả vào hai cái tỉnh, tàn phá hai cái tỉnh Nhật, thì ông chống lại ngay những cái vũ khí nguyên tử. Xong rồi lúc đó người ta đề nghị ông làm tổng thống nước Israel là ông từ chối nhất định rồi, nhưng mà lúc đó ông đã muốn hòa hợp những người Palestinian với người Israel, tức là phải hai nước khác nhau sống bên cạnh nhau nhưng mà hòa hợp với nhau. Thành lúc đó cái vấn đề là bây giờ vẫn còn, thế không, người ta vẫn đánh nhau là tại vì không thể để hai cái nước hòa hợp với nhau. Cái ông anh tôi rất là khám phục cái ông Einstein, thành khi mà tôi thấy cái khám phá mới này lại đúng theo cái gì mà ông Einstein ông đã tính ra, thành mình rất là phục ông. Tại nhân duy nhất theo một thế kỷ rồi, bây giờ vẫn không có một người Einstein khác.
Là một cái nhà khoa học và cũng là người mà có những tác phẩm nói về Phật giáo, khi mà đi gặp các bạn trẻ ngày nay, ông thường truyền đạt cho họ cái điều gì lớn nhất ạ?
Mình đều là liên kết với nhau, interdependence, tức là không có cái gì mà mình được thành mình phải thương người khác, tức là compassion đó. Mà không những về loài người, nhưng mà loài vật và trái đất nữa. Tại bây giờ hiện giờ mình đang phá hoại trái đất, làm thay đổi thời tiết rồi đủ thứ, rồi làm nó nóng lên. Không những tôi viết sách, nhưng mà tôi còn dạy học. Tôi là giáo sư ở Đại sứ Việt Nam. Bao giờ tôi cũng nói với người trẻ là đó là trái đất là của các thế hệ về sau tôi. gần hết đời rồi, thành các trẻ em phải hiểu là trái đất rất là quan trọng. Thành mình phải giữ gìn nó cho các thế hệ về sau nữa, chứ không thể phá hoại được. Hiện giờ ngay ở trong cái hệ mặt trời đó chỉ có trái đất là có loài người, mặc dù có 7 hành tinh khác nhưng mà mấy kia toàn không có nào mình có thể ở được, thế tức là không có cái nào thật sự như là trái đất. Thành thì mình phải bảo vệ cái trái đất của mình.
Chân thành cảm ơn khoa học gia Trịnh Xuân Thuận đã có một số cái trình bày đối với cái sóng hấp dẫn mà các nhà khoa học vừa mới công bố ạ.
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfitiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m. Và làn sóng trung bình 1503 kHz.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.